Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Thật ra là có 3 tờ cơ, nhưng những con chữ đó quá khó nhớ, hiện giờ tôi giỏi lắm cũng chỉ ghi nhớ được hơn 2 trang chút xíu. Thêm nữa là sẽ rối ngay, tờ kia đành để lần sau vậy. Audrey lặng lẽ bổ sung thêm vài câu trong lòng. Nhật ký ra sổ mới, tinh thần Glenn phấn chấn, hắn cười hỏi khi đã biết rõ đáp án. Chính nghĩa cô muốn có cái gì? Đôi mắt Audrey tỏa sáng, nhưng vẫn tỏ vẻ rụt rè. Ngài biết đó, tôi sắp tiêu hóa xong ma dược khán giả, nên tôi mong là có thể lấy được phương thuốc ma dược người đọc tâm trước đó để chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Tôi biết hai tờ nhật ký này không nhiều lắm, có lẽ không xứng với giá trị của phương thuốc người đọc tâm, tôi sẽ cung cấp thêm một tờ nữa, còn có thể trả thêm cho ngài một khoản tiền. Còn chưa nói xong cô chợt cảm thấy không đúng, không nhịn được thầm mắng mình một câu. Ngài ấy là nhân vật lớn sắp đạt tới thần linh, há lại để ý mấy thứ tiền bạc tục tằng. Vì vậy Audrey không thể giữ vững được trạng thái khán giả, cô vội vàng lắp bắp bổ sung. Ý tôi không phải điều đó. Thưa kẻ khờ, ý của tôi là ngài có thể chỉ định về thứ cần bổ sung, đúng, chính là như vậy. Tôi thích đề nghị vừa rồi của cô, ta sẽ trả lời là, chờ khi cô thực sự tiêu hóa ma dược khán giả xong là có thể nhận được phương thuốc kế tiếp. Ta có thuộc hạ không, nên dùng từ bệ tôi nghe có vẻ càng ngầu hơn, đang bận việc cũng đúng lúc cần tiền, đây là tài khoản ẩn danh của hắn ở ngân hàng Bachland. Tuần này mình sẽ giả dạng tới ngân hàng Bachland chi nhánh Ti Ngân làm một tài khoản ẩn danh. Lên không đáp lại ngay, tỏ ra có vẻ cao thâm nhưng thực ra là đang cân nhắc trong đầu. Ngân hàng Bachland là một trong 7 ngân hàng lớn nhất Vương quốc Ti Ngân, có quyền lợi thanh toán rõ ràng. Vương quốc Ruan sử dụng phương thức tập trung tiến hành thanh toán bằng phiếu định mức để chuyển tiền trong ngân hàng của cùng một thành phố. Nhưng khác với đám ngân hàng ở nước Cộng hòa Intai, 7 ngân hàng lớn nhất nắm giữ chặt chẽ quyền lợi này, cho nên bọn họ còn được gọi là ngân hàng thanh toán, khiến các ngân hàng khác chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ. Mà muốn chuyển sang một tài khoản ở nơi khác thì chỉ có thể thanh toán qua chi nhánh khác của cùng một ngân hàng. Sau khi có tàu hơi nước và điện tín hữu tuyến, thanh toán về mặt đã có hiệu suất tăng lên không ít. Đúng lúc này, mặt trời Direct bất đột nhiên lên tiếng. Phương thuốc ma dược người đọc tâm, là ma dược mà tiếp nối nó là bậc thầy phân tích tinh thần. Audrey nghi ngờ nhìn cậu ta. Cậu biết à, cùng lúc đó tiểu thư chính nghĩa sử dụng bản năng của khán giả đã nhận ra vấn đề. Cậu ta sử dụng tên cũ của danh sách 7 là bậc thầy phân tích tinh thần chứ không phải cái tên bác sĩ tâm lý của hiện tại. Thật kỳ quái cậu chàng này. Audrey lại nhìn kỹ từng hành vi của mặt trời. Direct không hề cảm thấy mình đang biểu hiện ra vẻ bất thường, còn đáp rất nghiêm túc. Tôi có thể lấy được phương thuốc này cho cô. Nói xong, vì cảm thấy chột dạ vì tạm thời chưa thể lấy ra được nên cậu đành cố giải thích thêm. Đây là danh sách bắt nguồn từ chủng tộc rồng khổng lồ, mà thành Bạch Ngân chúng tôi từng nằm dưới sự thống trị của vương đình người khổng lồ. Các vị biết đó, người khổng lồ và rồng khổng lồ là kẻ thù không đội chung trời của nhau, cho nên thành Bạch Ngân có được danh sách 9, 8 và 7 của rồng khổng lồ, tôi có cách kiếm được nó. Thằng bé này, góc truyện audio.com, mất công lúc trước mình còn dặn cậu ta đừng ăn nói lung tung, đừng để lộ lai lịch của mình, kết quả là lên suýt nữa thì định giơ tay che mặt. Ôi, tuy thiếu niên mặt trời tỏ ra rất trầm lặng, rất đau khổ và rất trưởng thành, nhưng cậu ta thực sự chỉ là một thiếu niên mà thôi. Nhưng điều này lại cho ta biết rõ một chuyện, thì ra danh sách khán giả bắt nguồn từ chủng tộc rồng khổng lồ thảo nào ký hiệu tượng trưng mà các ngôi sao tạo nên ở mặt sau của lưng ghế dựa của tiểu thư chính nghĩa là rồng khổng lồ. Thành Bạch Ngân này bảo tồn lịch sử khá đấy, lên giữ nguyên tư thế dựa ra sau, nghe mặt trời trần thuật mà như có suy nghĩ. Thực ra hắn hoàn toàn có thể ngăn cản mặt trời tiết lộ chuyện này một cách rất dễ, chỉ cần hắn không giúp đỡ phiên dịch đồng thời thì chính nghĩa và người treo ngược có nghe thì cũng không hiểu gì, bởi vì bọn họ hoàn toàn không hiểu. Nhưng nghĩ lại thì Glenn cảm thấy điều này có thể làm củng cố hình tượng hùng mạnh và thần bí của bản thân trong lòng 3 thành viên này, nên hắn chỉ mỉm cười lắng nghe chứ không lên tiếng, cũng không thử nghiệm điều thừa thãi gì. Vương đình người khổng lồ chủng tộc rồng khổng lồ thành Bạch Ngân. Audrey nghe mà đầu óc mờ mịt, đầu tiên là liếc nhìn người treo ngược ngồi đối diện mình một cái, theo động tác tay chân thì đoán được anh ta cũng đang khiếp sợ và nghi hoặc y như mình. Cô vội vàng quay đầu nhìn lên ghế chủ nhân của chiếc bàn dài, thấy kẻ khờ ngồi trên đó với lớp xương xám bao phủ toàn thân, khuỷu tay phải chống ở chỗ tay ghế còn bàn tay thì chống đầu đang nghiêng sang một bên. Ngài không hề kinh ngạc, không cảm thấy kỳ quái, không suy nghĩ cũng không nghi ngờ gì, chỉ nhìn tất cả với đôi mắt ánh lên ý cười. Ngài ấy biết hết, Audrey và Azer gần như đưa ra đáp án khẳng định đó trong lòng cùng một lúc. Thành Bạch Ngân, từ trước tới nay tôi chưa từng nghe nói tới chỗ đó. Nó nằm ở đâu? Audrey dò hỏi, người treo ngược Arthur thì chăm chú lắng nghe. Vào lúc này mặt trời Derek Burke cũng đầu đầy nghi ngờ, cậu nhận ra rằng ngoài kẻ khờ, vị nhân vật có lẽ là thần linh này ra, rõ ràng chính nghĩa và người treo ngược càng gần với người phi phàm hơn, chắc chắn là người phi phàm của danh sách nào đó. Mà là nơi bị thần từ bỏ, ngoài con dân của tòa thành Bạch Ngân ra, Derek chưa từng thấy người sống nào khác. Cho nên cậu bèn hỏi ngược lại, các vị không phải con dân thành Bạch Ngân, vậy thì là người của thành Quách nào? Ôi, Lên không nhịn được lại muốn thở dài. Audrey mấp máy môi, không biết nên đáp lại như thế nào. Ý của cậu ta là nếu cô không muốn trả lời vấn đề tương tự thì đừng có tùy tiện hỏi han về nơi ở của người khác. Tiểu thư chính nghĩa khẽ gật đầu yêu nhã ngậm miệng lại. Rất hiển nhiên là người treo ngược Arthur cũng hiểu nhầm mục đích câu hỏi của mặt trời, không biết là cậu ta chỉ hỏi vậy thôi chứ không có ý gì khác, anh ta cũng im lặng, không lên tiếng. Không nhận được câu trả lời nên Derek dường như hiểu ra, không nhắc tới điều nữa mà chuyển sang nói. Tôi sẽ nhanh chóng lấy được phương thuốc ma dược người đọc tâm, tôi muốn dùng nó để trao đổi danh sách đầu của đường tắt mặt trời. Đường tắt mặt trời, danh sách 9 người ca tụng, Arthur lập tức hỏi lại, mặt trời Derek suy nghĩ rồi đáp. Chắc là cái đó, chẳng qua tôi không biết về nó rõ lắm. Lên bàng quan mọi chuyện quyết định ra mặt bởi hắn không muốn lại. Góc chuyện audio.com, bị người ta cướp mất mối ngon. Hắn cười nói, ta nghĩ rằng hẳn là tiểu thư chính nghĩa không có phương thuốc người ca tụng. Nhưng có lẽ người treo ngược sẽ lấy được. Thấy Audrey gật đầu, hắn khẽ cười rồi nói tiếp. Ta sẽ cho mặt trời phương thuốc người ca tụng, mặt trời nhanh chóng đưa phương thuốc ma dược người đọc tâm cho chính nghĩa, cố gắng làm được điều đó trong 2 lần tụ hội tới. Còn chính nghĩa thì lấy nhật ký ra sổ cho ta, như vậy là đã hoàn thành được giao dịch rồi. Về nguyên tắc trao đổi đồng giá thì mặt trời coi như chịu thiệt, nhưng cậu mới chỉ hứa hẹn chờ khi nào cậu thật sự lấy được phương thuốc người đọc tâm thì chính nghĩa sẽ suy nghĩ xem nên bù thêm cho cậu ta như thế nào, hoặc là để ta bù cho. Chính nghĩa thì cung cấp tiền bạc cho một bề tôi của ta, dạo này hắn cần làm một vài chuyện, ha ha. Đây là vì chưa chắc mặt trời có thể nhận được tiền mặt hoặc vật liệu bù đắp của chính nghĩa. Lên cố ý bổ sung thêm một câu như vậy để người treo ngược và chính nghĩa tập trung chú ý tới chuyện chưa chắc mặt trời có thể nhận được khoản bù đắp, làm thế để khiến bản thân trông càng bí hiểm hơn, do đó khiến mọi người bỏ qua vị bề tôi đang thiếu tiền kia. Chưa chắc đã nhận được phần bù đắp, rốt cuộc là mặt trời ở nơi nào? Lục địa nam, Arthur khẽ nhíu mày lại, lai lịch của mặt trời thần bí quá, quả nhiên ngài kẻ khờ có thuộc hạ ở thế giới thực. Cuối cùng thì đã nhìn thấy ánh dạng đông của việc trở thành danh sách 8 người đọc tâm, Audrey làm gì còn ý kiến khác. Cô kìm nén sự hưng phấn lại, khẽ cười đáp, tôi không có ý kiến gì. Tôi cũng vậy, thấy có thể lấy được danh sách đầu của đường tắt mặt trời, Derek cũng gật đầu không chút do dự, hoàn toàn không cần phần bù đắp sau này. Người treo ngược Arthur gạt ra ngoài giao dịch giữa 3 người kia nên không có lập trường lên tiếng. Tuy là anh ta thực sự có thể lấy được phương thuốc người ca tụng nhưng cũng phải chờ 1-2 tuần. Lúc này, vì đã kéo dài phần bù đắp cho lần tụ hội sau hoặc sau nữa thành công, kẻ khờ Glenn cảm thấy khá vui vẻ, bèn giơ tay ấn về phía trước một cái, hiện ra phương thuốc người ca tụng. Vật liệu chính là kết tinh một bông hoa mặt trời hoặc lông đuôi của một con chim đá lửa trưởng thành, hoặc lông đuôi của chim phóng hỏa. Một viên đá của hải yêu hoặc một bông hoa ca hát. Vật liệu phụ, một cây cỏ giữa hạ, 5 giọt chất lỏng rượu tháng 7, một chiếc lá tinh linh. Hắn truyền tờ phương thuốc này tới trước mặt mặt trời, thấy cậu ta nhíu mày lại, rồi lại giãn ra. Chắc chắn là tên của vật liệu ở vùng đất bị thần bỏ rơi vẫn còn giữ nét đặc sắc thời cổ. May là phương thuốc này ta lấy trực tiếp từ chỗ mặt trời vĩnh hằng nên có ghi rõ tên thời cổ, có các loại vật liệu thay thế khác. Lên hơi giật mình đưa mắt nhìn sang chính nghĩa, Audrey nhìn mặt trời đang lẩm nhẩm phương thuốc vội vàng biểu đạt 2 tờ nhật ký mà cô đã cố gắng ghi nhớ. Nhật ký lập tức hiện ra trên tấm giấy da dê màu nâu, bay vọt tới tay Glenn. Hắn lập tức cầm lấy đọc như lúc trước, ngày 3 tháng 11, Matilda mang thai được 3 tháng. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy đám hầu gái tới từ vùng quê thôi tôi cũng thấy bọn họ xinh xắn dễ thương rồi. Không, không thể hạ thấp cấp bậc và phẩm cách của mình như vậy được. Đúng lúc bá tước phu nhân Fluis mời tôi tham gia một bữa tiệc riêng, khi khi. Ngày 8 tháng 11 Tổng Giám mục Fan Edin. Góc chuyện audio.com, tìm tôi nhờ giúp đỡ, ồ tôi có thể giúp gì cho một vị tổng giám mục chứ? Ngày 9 tháng 11 thì ra trong danh sách đường tắt còn cất giấu bí mật như thế. Tổng giám mục Edin nói cho tôi biết là sau khi trở thành người phi phàm ở danh sách 5, những danh sách sau đó thì sẽ có thể đổi với danh sách tương ứng của 1-2 đường tắt khác. Cũng chính là bắt đầu từ danh sách giữa tới danh sách cao. nhưng chỉ giới hạn trong 1-2 đường tắt kia, một khi dùng nhầm ma dược của đường tắt khác, kết cục nhẹ nhàng nhất là nửa điên nửa dại, mà sau đó không cách nào thăng cấp tiếp được nữa. Như vậy thì bắt đầu có thể thay đổi đường tắt từ danh sách 4 trở đi, đường tắt kẻ không ngủ và đường tắt người nhặt xác. Đường tắt thông thức giả của giáo hội với đường tắt kẻ giòm ngó bí ẩn cũng có thể thay thế nhau ở danh sách cao. Cách chương.